Nam Dương kính chào quý khán thính giả khắp nơi của Sài Gòn Nhỏ News. Thưa quý vị, ngày hôm nay, thứ Năm ngày 28 tháng 4 2022, một lần nữa mời quý vị đến với chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn Nhỏ với Nam Dương. Chương trình được phát thanh từ Lido Sài Gòn, miền Nam California. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị những diễn biến thời sự nóng bỏng đang diễn ra trên khắp thế giới, Hoa Kỳ cũng như Việt Nam. Và như thường lệ, mở đầu sẽ là phần tin thế giới cập nhật. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới hôm nay như thường lệ vẫn sẽ là những cập nhật cho tình hình chiến sự tại Ukraine. Cụ thể thì tính đến thời điểm này có những diễn biến mới nhất như sau. Đó là Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục tuyên bố tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine, trong khi Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo phương Tây phải dừng thách thức sự kiên nhẫn của Moscow. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay tuyên bố hỏa tiễn của Nga đã bắn trúng 4 mục tiêu quân sự của Ukraine trong đêm, phá hủy kho hỏa tiễn và đạn dược gần các khu Babinkov và Ivanivka ở miền đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga còn nói rằng các lực lượng Nga đã bắn hạ một chiến đấu cơ Su-24 của Ukraine gần tỉnh Luhansk. Hiện tại thì chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên của Nga. Trong khi đó, thì quân đội Ukraine hôm nay tuyên bố đã đẩy lùi được 6 cuộc tấn công của Nga ở hai tỉnh Luhansk và Donetsk thuộc miền đông Ukraine. Quân đội Ukraine còn nói rằng đã phá hủy 5 xe tăng, một hệ thống pháo và 22 xe bọc thép, cùng với việc họ tuyên bố đã tấn công lực lượng Nga trên đảo Rắn. Hiện tại, phía Nga chưa xác nhận đòn tấn công của Ukraine vào đảo Rắn, nơi đã vào tay quân đội Nga chỉ ít lâu sau khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Hòn đảo này đã trở thành biểu tượng cho sự phản kháng của Ukraine trước Nga sau khi mạng xã hội xuất hiện đoạn ghi âm cuộc trao đổi qua radio giữa binh sĩ Ukraine phòng thủ trên đảo và binh sĩ Nga trên tàu tấn công. Khi được yêu cầu đầu hàng, các binh sĩ Ukraine đã có những lời đáp trả dữ dội. Số binh sĩ Ukraine trên đảo Rắn sau đó bị bắt giữ, rồi được đem ra trao đổi với tù binh Nga. Soái hạm Moskva, con tàu tham gia tấn công đảo Rắn, xin nhắc lại là đã chìm tại Hắc Hải vào giữa tháng 4. Và cũng trong diễn biến mới nhất, thưa quý vị, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã đến nhiều nơi ở Ukraine để thị sát. Dưới sự hộ tống của các binh sĩ Ukraine và truyền thông quốc tế tháp tùng, ông Guterres đã tới thăm Borodyanka, một thị trấn thuộc vùng Kiev và dự kiến sẽ tới Bucha và Irpin. Đứng trước một số tòa nhà hư hại và ám đen vì khói, ông Antonio Guterres gọi chiến tranh là điều phi lý trong thế kỷ 21. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau các chuyến đi tới những địa điểm nói trên. Hiện tại thì Nga vẫn phủ nhận mọi cáo buộc nói rằng nước này sát hại thường dân Ukraine và cho rằng đây là sự dàn dựng của phía Ukraine. Các cuộc đàm phán cấp cao đã không thể diễn ra sau những tranh cãi giữa hai bên xoay quanh vấn đề này. Hiện tại thì ông Guterres đang phải đối mặt với một số chỉ trích và sự thất vọng của giới chức Ukraine khi quyết định tới Nga trước rồi mới tới Ukraine. Trên thực tế thì trước khi tới Moscow, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã ghé Thổ Nhĩ Kỳ, nước đang giữ vai trò trung gian thúc đẩy các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine. Giới quan sát nhận định với chuyến thăm Nga và Ukraine, ông Guterres đang cố gắng giành lại thế chủ động của Liên Hợp Quốc trong vấn đề Ukraine, trong bối cảnh tổ chức này bị nhiều người chỉ trích và yêu cầu cải tổ. Và đó là những cập nhật tóm tắt cho tình hình chiến sự tại Ukraine tính đến thời điểm hiện tại. Tiếp nối sau đây sẽ là những tin tức thế giới đáng chú ý khác. Ba Lan và Bulgaria nhận khí đốt từ các nước láng giềng để thay thế Nga. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen vừa cho biết, Ba Lan và Bulgaria đang nhận khí đốt từ các nước láng giềng Liên Âu sau khi tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga dừng cung cấp. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu được tờ AFP trích dẫn nói, chúng tôi sẽ bảo đảm rằng quyết định của Gazprom có tác động ít nhất có thể đến người tiêu dùng Âu Châu. Hôm nay, Điện Kremlin một lần nữa thất bại trong nỗ lực chia rẽ các quốc gia thành viên Âu Châu. Kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch của Nga ở Âu Châu sắp kết thúc, bà nói thêm. Xin nhắc lại, Gazprom đã thông báo ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria sau khi hai quốc gia này từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Vào tháng 3 vừa qua, thì Tổng thống Nga Putin cho biết nước này sẽ không chấp nhận thanh toán bằng các loại tiền tệ khác ngoài đồng rúp để trả đũa các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây với Moscow vì chiến sự ở Ukraine. Tuy nhiên, bà von der Leyen cảnh báo các nhà nhập cảng Liên Âu rằng, trừ khi hợp đồng cung ứng được tính bằng đồng rúp, việc nhượng bộ nhu cầu của Điện Kremlin và thanh toán bằng đồng rúp sẽ vi phạm lệnh trừng phạt. Cũng theo bà này, khoảng 97% hợp đồng của Liên Âu quy định rõ các khoản thanh toán sử dụng euro hoặc Mỹ Kim. Các quan chức cho biết vào ngày 2 tháng 5 tới, Bộ trưởng Năng lượng của các quốc gia thành viên trong khối sẽ gặp mặt để thảo luận về tình hình năng lượng hiện nay. Đồng rúp lập đỉnh trong 2 năm, Liên Âu thừa nhận trừng phạt Nga chưa hiệu quả. Thưa quý vị, đồng rúp của Nga vừa lên cao nhất trong 2 năm sau khi Nga đáp trả lệnh trừng phạt của phương Tây bằng việc cắt nguồn cung khí đốt cho những quốc gia Âu Châu đầu tiên. Theo tờ Reuters, trong phiên giao dịch ngày hôm qua, đồng rúp của Nga đã tăng 1,8% lên 75,43 rúp đổi 1 euro, cao nhất kể từ đầu tháng 3/2020. Đồng rúp cũng tăng 1,1% so với Mỹ Kim, lên 72,75 rúp đổi 1 Mỹ Kim. Theo các chuyên gia, đồng rúp tăng giá mạnh là nhờ các biện pháp kiểm soát dòng vốn, cũng như một số biện pháp khác của Nga nhằm đối phó với lệnh trừng phạt của phương Tây. Quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nga được cho là cũng góp phần hỗ trợ đồng rúp. Reuters dự đoán, Ngân hàng Trung ương Nga sẽ cắt giảm 200 điểm cơ bản, đưa lãi suất cơ bản xuống 15% nhằm kích thích cho vay nhiều hơn. Ngoài ra, sắc lệnh buộc khách hàng phương Tây thanh toán các hợp đồng khí đốt bằng rúp cũng tạo đà tăng cho nội tệ của Nga. Điện Kremlin xác nhận Nga chính thức cắt nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria từ hôm qua, với lý do các nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Để phản đối cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine, xin nhắc lại, Liên Âu đã áp 5 gói trừng phạt Moscow và chuẩn bị tung ra gói thứ 6. Tuy nhiên, do phụ thuộc lớn vào nguồn cung năng lượng của Nga nên đến nay, khối này vẫn chưa thể áp đặt lệnh cấm vận với dầu mỏ và khí đốt của Nga. Thay vào đó, Liên Âu đang có kế hoạch giảm dần sự phụ thuộc. Tiếp nối chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ với Nam Dương buổi sáng hôm nay, mời quý vị cùng cập nhật phần tin Hoa Kỳ. Chuyên gia Fauci cho rằng Hoa Kỳ đã qua đại dịch. Thưa quý vị, Cố vấn Y tế Tòa Bạch Ốc Anthony Fauci nói rằng COVID-19 ở Hoa Kỳ đã qua giai đoạn đại dịch khi số ca nhiễm và số ca nhập viện giảm mạnh. Trả lời phỏng vấn hãng PBS, ông Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng Quốc gia Hoa Kỳ và là thành viên Ban Chỉ đạo ứng phó COVID-19 của Tòa Bạch Ốc, đã đưa ra một số đánh giá tích cực về tình hình COVID-19 hiện nay tại riêng Hoa Kỳ. Giờ đây, có thể chắc chắn đất nước chúng ta đã qua giai đoạn đại dịch. Chúng ta không còn chứng kiến 900.000 ca nhiễm hay hàng chục ngàn ca nhập viện, hàng ngàn ca tử vong do COVID-19 mỗi ngày. Những con số này hiện ở mức rất thấp, ông Fauci nói. Số ca nhiễm mới, số ca nhập viện và tử vong do COVID-19 ở Hoa Kỳ bắt đầu giảm dần và hiện thấp nhất nhiều tháng qua sau khi xuất hiện biến chủng Omicron. Khoảng 2/3 người đủ điều kiện ở Hoa Kỳ đã tiêm chủng vaccine. Các phương pháp điều trị cũng đa dạng hơn so với giai đoạn đầu. Tuy nhiên, ông Fauci cũng lưu ý, điều này không đồng nghĩa với việc COVID-19 đã biến mất hoàn toàn ở Hoa Kỳ. Theo ông, nhờ có vaccine, virus tuy tiếp tục lây lan, nhưng với tốc độ rất thấp. Thiếu nhà ở, giá thuê tăng, sinh viên Hoa Kỳ rơi vào thế khó. Thưa quý vị, sinh viên khắp Hoa Kỳ đang tìm kiếm nhà ở cho năm học mới. Tuy nhiên, họ đang ở thế khó vì không được ở tại các ký túc xá trong khuôn viên trường, mà phải ở trong các nhà nghỉ hoặc xe hơi vì giá thuê nhà tăng cao và tình trạng thiếu nhà ở, tờ AP cho hay. Đối với một số trường đại học, khủng hoảng nhà ở là kết quả từ nhu cầu nơi ở ngày càng tăng của những sinh viên bị mắc kẹt ở nhà trong suốt đại dịch. Ở một số nơi khác, bao gồm California, việc thiếu nhà ở là do mâu thuẫn giữa trường đại học và những người chủ nhà hàng xóm. Họ không muốn xây nhà mới cho sinh viên vì cho rằng như vậy ồn ào và gây tắc nghẽn xe cộ. Hồi tháng 3, Đại học University of California, Berkeley cho biết sẽ giới hạn sinh viên ghi danh sau khi những người hàng xóm đâm đơn kiện vì sự mở rộng của trường. Các nhà lập pháp của tiểu bang đã phải nhanh chóng sửa đổi luật để trường có thể thu nhận nhiều sinh viên hơn nữa vào mùa thu năm 2022. Tuy nhiên, luật cũng không giúp xây thêm nhà mới cho sinh viên ở. Trên toàn quốc, có 43% sinh viên chương trình 4 năm từng gặp phải tình trạng khó khăn về nơi ở trong năm 2020, tăng hơn so với con số 35% của 2019. Họ cho biết mình không thể trả tiền điện nước, tiền thuê nhà, sống trong các căn chung cư quá đông đúc hoặc sống chung với người khác vì điều kiện tài chính khó khăn. Đây là hệ quả được cho là từ việc giá thuê tăng cao, cộng đồng không thể xây đủ nhà ở cho sinh viên, cũng như chi phí đại học tăng cao. Đối với một số sinh viên thì thiếu nhà ở đồng nghĩa với việc không thể học đại học. Những người khác thì phải gánh khoản nợ lớn hoặc sống bấp bênh đến mức không được tận hưởng các niềm vui khi đi học bậc đại học. Ông Chris Stanviati, kinh tế gia của Apartment List cho biết trên toàn quốc giá thuê nhà tăng 17% kể từ tháng 3 năm 2020. Một số nơi có các trường đại học danh tiếng mức tăng còn cao hơn. Chẳng hạn như Chapel Hill, North Carolina, giá thuê tăng 24%, còn ở Tempe, Arizona là 31%. Trong một số trường hợp, việc tăng giá thuê còn mạnh hơn vì thiếu các khu ký túc xá trong khuôn viên trường. Trong khi đó, California, nơi vốn dĩ luôn tự hào về hệ thống giáo dục đại học mạnh mẽ, cũng đang phải vật lộn với vấn đề nhà ở cho sinh viên tại các trường hệ 4 năm. Chuyển sang phần tin liên quan đến cộng đồng Việt Nam. Thưa quý vị, Bóng Quá Khứ, nén hương tưởng nhớ thuyền nhân của đạo diễn Thanh Tâm sắp ra mắt. Bóng Quá Khứ, tựa tiếng Anh là A Realm of Return, cuốn phim tái hiện một góc nhỏ nỗi đau thương mất mát, số phận nghiệt ngã của người phụ nữ Việt Nam sau cuộc chiến 1975, sẽ được trình chiếu vào lúc 4 giờ 30 phút chiều Chủ nhật 1 tháng 5 sắp tới, trong khuôn khổ buổi ra mắt và triển lãm Chứng tích Quá Khứ, Di sản Tương lai của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt. Chương trình được tổ chức ở Bảo tàng Bauer Museum, tọa lạc tại 2002 Northman Street, Santa Ana, California, 92706. Bóng Quá Khứ không phải là một cuốn phim thương mại, cũng không phải một cuốn phim hoàn hảo. Bộ phim cũng chỉ lột tả một phần nhỏ trong số phận bất hạnh của người phụ nữ Việt Nam kéo dài hơn gần nửa thế kỷ sau cuộc chiến. Đạo diễn Thanh Tâm chia sẻ. Tôi hy vọng sẽ nói lên phần nào những nỗi đau của người Việt, đặc biệt là người phụ nữ Việt đã và đang bị thế giới và chính thế hệ người Việt đi sau lãng quên. Cô cho biết. Bóng Quá Khứ là phim thứ hai của nữ đạo diễn Thanh Tâm người Canada gốc Việt và là một quyết định khá liều lĩnh vì kinh phí hạn hẹp với dàn diễn viên tay ngang. Nhưng chính những diễn viên nghiệp dư này lại là cái hồn của Bóng Quá Khứ vì họ đã lột tả được những cảm xúc mộc mạc và chân phương nhất, tái hiện lại những vết thương chưa thể chữa lành trong từng gia đình Việt Nam. Công chiếu trong dịp tháng Tư Đen và tháng Di sản Người Mỹ gốc Á, nữ đạo diễn Thanh Tâm mong muốn Bóng Quá Khứ sẽ như một nén hương tưởng nhớ đến những thuyền nhân đã bỏ mình trên đường vượt biển tìm tự do. Sau đây xin chuyển sang phần tin liên quan đến tình hình Việt Nam. Thưa quý vị, 13 cựu cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa ở Sài Gòn bị truy tố. 13 cựu cán bộ cảnh sát khu vực công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Sài Gòn vừa bị truy tố do đã thực hiện các hành vi vi phạm thể hiện quyền lực cá nhân bất chấp luật pháp. Truyền thông trong nước loan tin trên theo cáo trạng truy tố do Viện Kiểm sát ở Sài Gòn ban hành ngày 27 tháng 4, đồng thời cho biết Viện Kiểm sát đã chuyển toàn bộ hồ sơ tới tòa án cung cấp để xét xử. Nội dung cáo trạng thể hiện từ năm 2018 tới tháng 4 2020, 13 cảnh sát khu vực nói trên tổ chức đi tuần tra và bắt 51 người liên quan tới việc mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy để đưa về trụ sở công an phường làm việc. Tại đây, thay vì lập hồ sơ vụ án những người bị bắt, thì các công an viên yêu cầu họ gọi điện thoại cho người thân, mang tiền đến nộp để được thả về nhà. Sau đó, tất cả 51 người bị bắt đều được thả, trong đó 48 người có biên bản ghi lời khai, một người có bản tự khai, một người không có tài liệu. Cơ quan điều tra sau đó đã truy tìm và ghi lời khai được 30. 29 người trong số đó thừa nhận họ bị bắt và có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời xác nhận gia đình đã đưa tiền cho cán bộ tại trụ sở công an phường để được thả về. Tuy không nhận tội, song cáo trạng cho rằng các sai phạm xảy ra liên tiếp trong suốt 2 năm đều thuộc các ca trực của 3 người có tên Tuấn, Hòa và Quý. Bên cạnh đó, lời khai của 10 đồng phạm là cảnh sát khu vực phù hợp với lời khai của hai ông Hòa và Quý là hai phó trưởng công an phường về chủ trương thành lập tổ công tác bắt ma túy. Do đó, Viện Kiểm sát cho rằng với trách nhiệm của người đứng đầu, ông Tuấn phải chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ sai phạm đối với các đối tượng trong vụ án này. Dự án BOT cầu Bình Lợi đối mặt với nguy cơ phá sản. Thưa quý vị, do gặp nhiều vướng mắc, dự án BOT cầu Bình Lợi ở Sài Gòn không thể hoàn thành mục tiêu, phương án thu phí hoàn vốn không khả thi và phương án tài chính phá sản, nhà đầu tư không có nguồn để trả nợ. Ban quản lý dự án cho biết như vậy khi báo cáo cho Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam về những khó khăn vướng mắc của dự án cải tạo nâng cấp luồng sông Sài Gòn từ cầu đường sắt Bình Lợi Sài Gòn tới cảng Bến Xúc Bình Dương theo hợp đồng BOT. Theo ban quản lý dự án, cầu đường sắt Bình Lợi mới đã hoàn thành đưa vào khai thác từ 2019, bàn giao cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vào tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, vật tư từ tháo dỡ cầu đường sắt Bình Lợi cũ chưa được Cục Đường sắt tiếp nhận, dù ban quản lý dự án đã có nhiều văn bản đề nghị. Còn hạng mục cải tạo luồng sông đã hoàn thành công tác thiết kế bản vẽ thi công nhưng chưa có nguồn vốn để thi công nên chưa trình được bản thiết kế. Theo phương án tài chính trong hợp đồng của dự án BOT, cầu Bình Lợi được nhà đầu tư ký với Bộ Giao thông Vận tải. Nguồn chi trả vốn vay ngân sách từ Bình Dương sẽ được thu phí của các phương tiện đường thủy có tải trọng toàn phần lớn hơn 300 tấn tại ba cảng An Sơn, Rạch Bắp, Bến Xúc khi hoạt động trên sông Sài Gòn từ cầu đường sắt Bình Lợi tới cảng Bến Xúc. Tuy nhiên hiện nay các cảng Rạch Bắp và Bến Xúc chưa được đầu tư xây dựng theo kế hoạch được duyệt, cảng An Sơn thì mới được đầu tư một phần nên không thể thu phí. Hiện tại, tỉnh Bình Dương đã điều chỉnh quy hoạch bỏ cảng Bến Xúc thay bằng cảng khác ở vị trí khác. Do vậy, phương án tài chính của dự án BOT cầu Bình Lợi đến thời điểm hiện tại được cho là không khả thi. Dự án hoàn thành sẽ không có nguồn thu để hoàn vốn ít nhất trong 2 năm do các cảng trên tuyến chưa được đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Dạ thưa quý thính giả, lòng ái quốc là điều mà trong tâm niệm của mỗi người luôn cho là thiêng liêng, đẹp đẽ. Tuy nhiên cách để thể hiện nó ra bên ngoài thì không phải ai cũng có thể biết cách làm đúng. Sau đây, để kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ với Nam Dương buổi sáng hôm nay, xin chia sẻ đến quý vị câu chuyện về một cô ở Utah vừa được một người lấy rác dạy cho một bài học về lá cờ Hoa Kỳ. Một nhân viên lấy rác ở Utah được người khác quay phim cảnh ông ta lượm quốc kỳ Mỹ trong đống rác ra rồi gấp lại gọn gàng, mà ông ta nghĩ không ai nhìn thấy, đài Fox 13 cho biết ngày 26 tháng 4. Ông Don Munch Gardner, cựu chiến binh thủy quân lục chiến, được cô Brocky Colley, cư dân Huntingdon, bí mật quay phim cảnh ông đang tôn vinh quốc kỳ Mỹ tuần trước. Tôi đúng là ngốc nghếch. Hôm đó tôi đang dọn dẹp sân trong lúc mấy đứa nhỏ chơi lượm trứng phục sinh. Tôi quăng cây cờ đi vì lá cờ bị rách và cây cờ bị gãy, cô Colley viết trên mạng xã hội. Sau đó tôi nhìn thấy ông lấy rác dừng lại, xuống xe, gỡ lá cờ ra, xếp lại cẩn thận. Cô Colley cho biết hành động của ông Gardner khiến cô xấu hổ vì không bỏ quốc kỳ không sử dụng một cách đàng hoàng, đặc biệt vì chồng cô còn là một cựu chiến binh. Lúc này, tôi rất biết ơn ông ấy đã làm như vậy, cũng như cảm kích lòng yêu nước và quốc kỳ của ông ấy. Cảm ơn ông ấy đã dạy tôi một bài học không bao giờ quên, cô Colley viết về ông Gardner. Ông Gardner thường lấy rác từ 8 giờ đến 12 giờ một ngày khắp hai quận Emory và Carbon ở Utah. Ông cho báo địa phương hay ông lượm lại ít nhất 12 lá cờ Mỹ từ bãi rác trong 11 năm qua. Ông nói ông tức giận khi nhìn thấy người ta vứt bỏ quốc kỳ như vậy. Đôi khi chỉ là lỗi lầm, hầu hết là cố ý. Tôi khó chịu với chuyện đó, cho nên tôi lượm lại để xếp đàng hoàng. Ông nói, tôi từng thề bảo vệ đất nước này và quốc kỳ của chúng ta, và giờ vẫn vậy. Ông Gardner nói, nhiều người phải chết để bảo vệ lá cờ này cũng như chiến đấu với lá cờ này. Máu đổ rất nhiều để chúng ta có được tự do như hôm nay. Thưa quý vị, cũng xin nói thêm là theo Bộ Quốc phòng, nhiều văn phòng chính quyền tiểu bang và quận hạt cũng như Hội Cựu Chiến binh Hoa Kỳ thường có đặt những thùng nhận quốc kỳ không còn sử dụng phía trước trụ sở của họ. Sở Cảnh sát cũng nhận những lá cờ này. Nếu những thùng này đầy thì sẽ có những tổ chức nhận lại những lá cờ và làm lễ từ bỏ một cách trang trọng. Thưa quý thính giả, câu chuyện về một cô ở Utah được người lấy rác dạy cho một bài học về lá quốc kỳ đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ với Nam Dương buổi sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Quý vị đừng quên đón nghe những chương trình phát thanh khác có trên saigonnhonews.com cũng như những ứng dụng nghe podcast phổ biến của chúng tôi nha. Hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai. Nam Dương chúc quý vị sẽ có một ngày thật an lành.